Bây giờ cái câu trả lời của Ngài: thanh tịnh bản nguyên, vì sao chả sanh sanh hà đại địa? Thì Ngài đáp rằng: thật giống thuyền chài ra biển. Sao lạ vậy? Thuyền đậu trong bờ bình yên không? Rất là bình yên. Mở neo cái phóng ra biển thì ra đó bình yên không? Tức là ra cái chỗ nguy hiểm. Nghĩa là cái thể thanh tịnh bản nhiên nó là thanh tịnh như vậy. Khởi nghĩ cái đá là giống như thuyền chài đường đậu trong bờ bình yên, phóng ra ngoài. Thời con thích cái nào? Thích bình yên hay thích thả thuyền chài ra biển? Con bảo có sóng gió vui, đậu bình yên buồn. Đó. Như vậy đó là Ngài nói thật giống thuyền chài ra biển. Và ông khởi nghĩ, khởi hỏi cái câu đó là giống như thuyền chài nó ra biển rồi. Thì ông chưa hiểu, ông hỏi ý này thế nào, Ngài mới giải thích thêm: ai biết nơi chốn khói sóng xa khơi kia, riêng cái chỗ suy nghĩ đó là ra ngoài chỗ sóng gió, thì chỗ đó thì suy nghĩ tùy ý. Đó là trả lời một câu hỏi của một vị tăng. Bây giờ tới vị tăng khác. Tới vị tăng khác hỏi: thế nào là gia phong Phật quá khứ? Ngài đáp: vườn rừng vắng vẻ ai xem sóc, lý cánh đào hồng qua tự nhiên. Cái này rất là thi vị. Bởi thi vị cho nên tôi phải ghi cái bản chữ Hán cho quý vị nghe: viên lăng tịch mịch vô nhân quản, lý bạch đào hồng tự tại hoa. Viên lâm tịch mịch vô nhân quản, quản là xem sóc đó, lý bạch đào hồng tự tại hoa. Ông tăng nói thêm: thế nào là gia phong Phật hiện tại? Ngài đáp: bây giờ tôi đọc chữ Hán trước cho quý vị dễ ha. Bạch thủy gia phong mê hiểu yến, hồng đào tiên uyển túy xuân phong. Bạch thủy gia phong mê hiểu yến, hồng đào tiên uyển túy gia phong. Túy là sai đó, dịch gia phong sáng bạc mê yến sớm, tiên nguyễn đào hồng sai gió xuân. Câu hỏi kế: thế nào là gia phong Phật vị lai? Ngài đáp chữ Hán: hải phố đại triều thiên dục nguyệt, ngư thôn văn địch khách tư gia. Hải phố đại triều thiên dục nguyệt, ngư thôn văn địch khách tư gia. Dịch: bãi biển chờ triều trời đợi nguyệt, sáng chài nghe sáo khách nhớ nhà. Hỏi: thế nào là gia phong hòa thượng? Gia phong hòa thượng thế nào? Ngài đáp chữ Hán: phá nạp ủng văn triêu khiết chức, cổ bình tả nguyệt dạ tiên trà. Phá nạp dạ ủng văn triêu khiết chức, cổ bình tả nguyệt dạ tiên trà. Dịch: áo rách che nay sáng ăn cháo, bình xưa tối nguyệt tối uống trà. Như vậy thì đoạn này là cái đoạn đối đáp rất thi vị. Bởi vì ngày xưa dịch tôi thấy nó rất là sát nghĩa, nên là tôi bỏ cái âm. Nhưng mà bây giờ nghĩ rằng cái âm cũng rất hay, cho nên là tôi để lại cho đủ cả âm cả nghĩa. cho quý vị dễ tra khảo. Hỏi thế nào là gia phong Phật quá khứ? Trước hết nói chữ gia phong. Gia là nhà, phong là gì? Phong tức là cái phong cách hay là cái tư thái của con người, của cái gia đình. Bây giờ gia phong Phật tức là tư cách hay là cái phong thái của Phật quá khứ như thế nào? Thì Ngài đáp: vườn rừng vắng vẻ ai xem sóc, lý trắng đào hồng qua tự nhiên. Phật quá khứ, Phật quá khứ tức là Phật không còn hoạt động ở trong cái cõi thế gian này, phải không? Mà đã không còn hoạt động trong cõi thế gian này, cho nên Ngài diễn tả vườn rừng vắng vẻ ai xem sóc, nghĩa là không còn có người chú ý coi ngó săn sóc vườn rừng nữa. Lý trắng đào hồng qua tự nhiên, tự nhiên vườn rừng không có người săn sóc, nhưng mà cây lý trổ hoa trắng, cây đào trổ hoa hồng một cách tự nhiên, chứ không phải là hết, không phải là chẳng có gì. Như vậy thì Phật quá khứ tức là Phật đã qua, mà đã qua thì không còn có những cái hoạt động của hiện tại, cho nên diễn tả bằng cái hình ảnh vườn rừng vắng vẻ, không có ai chăm sóc, không có ai coi ngó gì hết. Tuy nhiên như vậy mà cây lý vẫn trổ hoa trắng, cây đào vẫn trổ hoa hồng một cách tự nhiên, tự tại, chứ không phải ngang đó là hết, ngang đó là không còn gì. Bây giờ tới cái câu hỏi kế: thế nào là gia phong Phật hiện tại? Thì Ngài đáp: gia phong sóng bạc me yến sớm, tiên nguyễn đào hồng say gió xuân. Gia sông sóng bạc mê yến sớm tức là gia phong của Phật hiện tại là hình ảnh một mặt trăng tròn sáng trong hư không, rọi khắp cả bầu trời, nhìn xuống dưới sông dưới biển, những cái lượn sóng vỗ do cái ánh sáng trăng, thấy như là những cái lượng sóng đó có tô bạc ở trên, thì đó là sóng gì? Gọi là sóng bỏ dòi, phải không? Mà giống như là bạc trắng là tại vì những lượng sóng đó là do ánh sáng mặt trăng nó rọi, nó chiếu trở thành ra trắng bạc. Mà bởi vì trên trời thì sáng do mặt trăng, ở dưới thì sóng trắng do cái ánh trăng phản chiếu, cho nên con chim yến là chim én, nó tưởng đâu sáng rồi nó bay đi kiếm ăn. Mê yến sớm mê làm cho những con chim én nó tưởng đâu là sáng rồi, nó đua nhau bay đi kiếm ăn. Rồi câu kế: tiên nguyễn đào hồng sai gió xuân. Ở trong cái vườn tiên, vườn tiên cây đào trổ hoa đỏ làm cho gió xuân say mê. Như vậy là nói cái gì? Gia phong Phật hiện tại làm sao? Tức là gia phong Phật hiện tại giống như ánh trăng hay là mặt trăng sáng vằng vặc ở trên bầu trời, nhưng mà người các cái chúng sinh như là chim yến, nó lại tưởng đâu là trời sáng, nó mê lầm tưởng là trời sáng, chứ nó không có biết được ánh trăng. Như cái vườn tiên hoa hồng nó nở thì đó là để nói lên cái mùa xuân, thì khi thấy hoa hồng nở, gió xuân nó cũng mê say, nó thổi ào ào, nó quay quyện bên hoa hồng. Đó là để chỉ cho cái gia phong Phật hiện tại là những cái hình ảnh đẹp đẽ, sáng rỡ, tươi sáng hay là tươi đẹp của các cái hoa hồng, mà chim én thì mê, gió xuân thì sai, làm cho gió sai, chim mê. Đó, đó là để diễn tả cái đẹp của gia phong hiện tại, Phật hiện tại. Gia phong Phật hiện tại lúc nào cũng hiện tại như là ánh trăng trong, như là qua đào hồng, chứ không có thiếu, không có vắng. Nhưng mà làm cho chúng sinh mê, chúng sanh sai, đó là tại chúng sanh không có biết được cái lẽ thật. Rồi tới cái gia phong Phật Vị Lai. Thế nào là gia phong Phật Vị Lai? Ngài đáp chữ hán: Hải khố đại triều thiên dục nguyệt, ngư thôn văn địch khách tư gia. Dịch: Bãi biển chờ triều trời đợi nguyệt, sáng chài nghe sáo khách nhớ nhà. Những gì lạ vậy? Bãi biển chờ trời, chờ triều, triều tức là nước lớn, nước rồng đó. Trời đợi nguyệt, trên bầu trời đợi mặt trăng mọc. Như vậy nói tới Vị Lai là nói tới cái trông chờ, phải không? Chưa có Vị Lai tức là chưa có, mà chưa có tức là cái mơ ước, cái trông chờ. Cho nên nói bãi biển chờ nước triều lên, rồi mặt trăng đã bầu trời chờ mặt trăng mọc, phải không? Mặt trăng hiện thì đều là phải chờ mai kia, hay là giờ, những giờ tới nó mới ra. Sớm chài nghe sáo khách nhớ nhà. Mấy người đi làm thuyền chài ở ngoài biển, thuyền chài hoặc là đánh lưới ngoài biển, nghe tiếng sáo thổi liền nhớ nhà. Thì như vậy nói tới Phật Vị Lai là nói cái sự trông đợi, chứ không phải nói cái hiện có, phải không? Cái sự trông đợi, trông đợi tức là mai kia mới xuất hiện, chứ hiện tại chưa có. Vì vậy mà Ngài dùng những cái từ ngữ, những hình ảnh đẹp vô cùng, nghĩa là bãi biển chờ nước triều lên, bầu trời đợi mặt trăng mọc, sớm chài nghe tiếng sáo thổi liền nhớ nhà. Đó là nói cái gia phong ba đời chư Phật. Bây giờ ông Tăng nó hỏi gia phong hòa thượng thế nào? Như vậy thì hòa thượng, cái gia phong của Ngài hiện tại thì sao? Thì Ngài trả lời: áo rách che mây, sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà. Đẹp làm sao là đẹp, phải không? Thì chữ Hán là phá nạp ủng vân tiêu khiết chức, cổ bình tả nguyệt dạ tiên trà. Áo rách che mây, sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà. Quý vị thấy sao? Áo rách che mây làm sao? Bởi vậy đó, tôi thương mấy người mặc áo rách là vậy đó. Áo rách che mây, sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà. Bởi vì quý vị nhớ, khi trưa mặt trời cao, rồi có những cái gợn mây, hoặc là nó phủ, hoặc là nó trống, chỗ có mây chỗ không có mây, dần thấy lỗ chỗ, phải không? Như vậy thì bầu trời mây nó che ở trên, giống như mình mặc chiếc áo rách, dù nó lỗ chỗ, có chỗ dày kín chỗ thì trống, giống như mình mặc chiếc áo rách. Như vậy thì mình mặc chiếc áo rách giống như mây che cả bầu trời. Thích không? Thành ra mình và trời đất không có khác. Rồi kế cho nữa, sáng ăn cháo. Như vậy thì cái gia phong của tôi thì tôi mặc áo rách giống như mây che bầu trời, rồi sáng tôi ăn cháo, rồi bình xưa tối nguyệt, tối uống trà, bình là tưới trăng, tưới làm sao? Bởi vì tối mà mình nếu mà cầm cái thùng nước có dòi mình tưới thì dòm thấy trên cái nước mình có mặt trăng không? Đó, mình tưới trăng. Mặc áo rách, áo che, áo mây mà tưới tưới trăng thiệt là đẹp kỳ diệu. Bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà, thì nói đơn giản hơn thì sáng tôi mặc áo rách, rồi ăn cháo, chiều tối tôi cầm bình đi tưới tưới cây, rồi tối uống trà, sáng ăn cháo, tối uống trà, rồi sáng mặc áo rách, chiều thì cầm bình đi tưới nước, vậy thôi. Đó là gia phong của tôi. Như vậy gia phong là những cái nó hiện tại chứ không có cái gì xa xôi. Như vậy thì mình mới thấy cái người xưa cuộc sống giản đơn, phải không? Nói tới gia phong mình nói tới cái cuộc sống giản đơn, mặc áo rách, ăn cháo, rồi đi tưới tưới kiển tưới hoa, rồi tới uống trà, vậy thôi chứ không có gì lạ hết. Thì như vậy đúng với câu bình thường tâm thị đạo, phải không? Nghĩa là tất cả cái ăn, cái mặc, cái lao động, cái uống nước mà vẫn giữ tâm bình thường, đó là gia phong. Gia phong của các tổ chứ không có cái gì ở ngoài hay là cái gì lạ hơn. Rồi lại có vị tăng hỏi: Ngài Linh Văn khi xem qua đào ngộ thì thế nào? Ngài đáp: Tự nở tự tàn theo thời tiết, đông quân bị hỏi cũng khôn lời. Thì nói rằng tại sao Ngài Linh Văn, Ngài Linh Văn từ chỗ trước, hôm trước tôi đã có giảng rồi, phải không? Từ Linh Văn là đệ tử của Ngài, Ngài Nguyên Sơn Minh Hiệu. Nghĩa là khi Ngài đi đường nhìn thấy hoa đào nở, cái bỗng dưng này ngộ đạo. Do đó cho nên cái người này nghi hỏi Ngài Linh Văn khi xem hoa đào ngộ đạo thì thế nào. Thì Ngài đáp: Tự nở tự tàn theo thời tiết, đông quân bị hỏi cũng khôn lời. Thì cái cây hoa đào tới thời tiết nhân duyên thì nó nở, hết thời tiết thì nó tàn, tùy theo thời theo tiết mà có nở có tàn. Bây giờ mà anh hỏi tại sao xem qua đào ngộ đạo, thì giờ giả sử đông quân mà bị hỏi câu đó, ông cũng bí, ông đáp không được. Đông quân là ai? Bởi vì theo cái thần thoại ở Trung Hoa, đông quân là chỉ cho thần mặt trời hay là thần mùa xuân, gọi đó là đông quân. Bây giờ cho ông thần mặt trời bị anh hỏi tại sao thì ông cũng không có trả lời được. Thì nói một cách khác, giả sử hay là Ngài Linh Văn nhìn thấy hoa đào ngộ đạo thì đó là tùy theo thời tiết nhân duyên, khi nó chín mùi chợt gặp thì nó ngộ. Chứ còn anh muốn hỏi lý do thì không bao giờ có ai mà đáp được lý do đó. Rồi có người hỏi: Khi giết người không nhìn lại thì sao? Giết người không nhìn lại, sửa chữ đó. Khi giết người không nhìn lại thì sao?
Thì Ngài trả lời: Gan dạ cung mình. Cái giết mà không nhìn lại tức là gan dạ cung mình chứ gì. Rồi ông ấy mới hỏi thêm:
Người đại tu hành lại rơi vào nhân quả hay không? Người đại tu hành lại rơi vào nhân quả hay không? Thì Ngài liền đáp: Tôi đọc nguyên bản chữ Hán cho quý vị nghe cho bởi vì bốn câu này nó hay. Khẩu tợ quyết bồn Ha Phật Tổ, Nha Như Kiến Thọ, Chỉ Thiền Lâm, Nhất Kiêu Tử Nhật, A Tỳ Ngục, Tiếng Sát Nam Mô Quan Thế Âm. Tôi đọc lại: Khẩu Tạ Huyết Bồn Ha Phật Tổ, Nha Như Kiến Thọ, Chỉ Thiền Lăng. Chữ chỉ là gặm á. Nhất Kiêu Tử Nhập A Tỳ Ngục hay là A Tỷ Ngục cũng được. Tiếng Sát Nam Mô Quan Thế Âm, tôi dịch: Nguyện như chậu máu chê Phật Tổ, răng một miệng giường chậu máu chê Phật Tổ, răng như kiến bén gặm rình thiền, một mai chết đọa A Tỳ Ngục. Cười nhất chứ không phải cười chết, cười nhất Nam Mô Quan Thế Âm. Chữ tiếng sát, sát là chết, tiếng là cười, cười chết nghe sao được. Mà Việt Nam mình có cái chữ rất hay là cười ngất, ngất tức là ngất xỉu đó, là chết như vậy. Thành ra mình nói cười ngất là rất hay, rất sát. Cho nên nói cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Thì cái câu này là cái câu chuyện mà do sự tích của Tổ Ba Trượng. Bởi vì khi Tổ Ba Trượng ngày một buổi tham vấn xong thì toàn chúng ra về, chỉ còn một ông già ở lại. Thì ngài mới tái hỏi: Sao ông không có về? Ông nói là: Con không phải người thường. Thì hỏi: Vậy chứ ông là cái gì? Thì ông đó ông nói: Con là một vị tăng thuở xưa làm tỳ kheo tu. Thì có một người khách tới hỏi, hỏi người đại tu hành có rơi vào nhân quả không. Con đáp rằng không, vì cái lời đáp đó mà con đọa 500 kiếp làm con tròn ở sau núi. Thì bây giờ xin hòa thượng nói cho con một chuyển ngữ để con thoát khỏi kiếp tròn. Thì ngày đó ông hỏi lại ta đi. Thì ông hỏi: Người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Ngài trả lời: Không lầm nhân quả. Ngày đó ca thì ông ngộ được. Thì ông nói: Thôi mai chiều ngài cho chư tăng ra sau núi để lấy cái xác của con làm lễ tống táng nhiệm vị tăng nhân dân. Cái câu đó là cái câu mà hết sức quan trọng đối với người tu. Người đại tu hành, ngài đại tu hành là người cỡ nào? Thì nếu chúng ta nói cho dễ hiểu là người ngộ đạo rồi đó, phải không? Ngộ đạo rồi là đại tu hành. Người ngộ đạo rồi, rồi khi chết có rơi vào nhân quả không? Hay là đời sau mình có mắc kẹt trong nhân quả không? Bây giờ mà chúng ta thấy sao? Có rơi hay không có rơi? Bây giờ nếu nói rơi thì tôi dẫn cho quý vị thấy Đức Phật ngài tuyên bố ngài còn bị cái nạn kim thương mã mạch, phải không? Thì như vậy thì ngài còn ra khỏi nhân quả chưa? Như vậy thì đại tu hành bằng Phật là cùng. Bởi vậy cho nên ông này ông trả lời không rơi vào nhân quả, thì cái đó trúng rồi trật. Đó là trái với cái giáo lý Đức Phật nói nhân quả thì đã tạo thì phải chịu. Nhưng mà bây giờ Nếu mà chúng ta dẫn lại lời thiền sư Quyền Giác thì ngài nói sao? Nghĩa tức liệt nghĩa chướng bổn lai không, vì liễu in tu hoàng tức trái. Thì như vậy người liễu ngộ rồi thì nghiệp chướng xưa nay là không, còn người chưa liễu ngộ thì nó đền ở trước là bị nhân quả. Như vậy thì ông trả lời đúng như là nhà Quyền Giác nói, phải không? Mà tại sao ông phải bị đọa? Nhưng mà chỉ liễu của ngài Quyền Giác thì khác, mà ông tưởng làm liễu rồi thì tức là không còn mắc nhân quả nữa, nghiệp chướng bổn lại không đó. Nhưng mà không ngờ liễu thì nghiệp chướng bổn lại không. Thì đây tôi giải thích cái bài câu trả lời của ngài Trần Nhân Tông rất là khéo. Nguyện dường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bén gặm giường thiền. Là hai câu đó là nói tạo tội, tạo nghiệp đó, phải không? Chê Phật, chê tổ, rồi phá những người tu. Một ngày chết đọa A Tỳ Ngục, nếu mà làm việc ác đó chết phải đọa địa ngục vô gián. A Tỳ tức là vô gián. Nhưng mà rồi sao? Cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Như vậy thì cái câu đó là cái câu đại tu hành, nghĩa là chết đọa địa ngục tức là làm ác thì phải quả ác không nghi ngờ. Nhưng mà khi quả ác đến thì cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Tại sao vậy? Bởi vì tôi thường ví dụ nhỏ xíu cho quý vị hiểu đó. Tôi nói rằng hồi xưa chúng ta mê muội, cho nên chúng ta tranh hơn thua với một người nào đó, cãi giả rồi chửi mắng họ. Khi chửi mắng họ thì lúc đó họ cái thế yếu, cho nên họ không dám chống, nhưng họ hận. Rồi mai kia cái thế chúng ta yếu lại, người đó họ lại mạnh, họ gặp mình thì họ sao? Hồi xưa mình mắng chửi họ nặng chừng 5 kg, bây giờ họ trả lại tới 10 kg, phải không? Mà rất mừng là khi này chúng ta đã ngộ đạo rồi, ngộ đạo rồi, cho nên bây giờ họ đem tất cả những cái lời nặng nề họ nguyền rủa, họ chửi với mình, mà mình nghe mình cười ngất, thì có trả không? Có trả, có trả hay không đó. Bởi vì nếu mà mình chưa ngộ đạo thì mình thấy nó thiệt, thì những cái lời chửi rủa nặng nề của họ hơn ngày xưa mình, thì tự nhiên mình chịu không nổi, mình khổ sở. Nhưng nhờ ngộ đạo mình biết những lời chửi rủa là như gió qua tai, có nghĩa lý gì đâu, mình cười. Thì như vậy mình có trả không? Mà người đó, người kia họ thấy là có trả cho mình không? Trả rõ ràng, phải không? Nghĩa là thù mình bao nhiêu, bây giờ họ trút lại hơn, nặng hơn, thì họ đó hả giả biết mấy. Nhưng mà thấy mình cười thì họ làm sao? Thì như vậy để thấy rằng nhân quả không phải không, vẫn trả. Nhưng mà còn mê thì khi họ trả mình thì mình khổ, còn mình ngộ rồi họ trả thì mình cười. Cho nên dùng cái hình ảnh nó đẹp lần sau, nghĩa là một mai chết đã A Tỳ Ngục cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Lúc đó cười ngất chứ không có khổ, không có khóc. Người ta rơi xuống địa ngục thì la là khóc, khổ sở, còn mình tới đó mình cười. Đó là hiện tại nhân quả không mất, nhưng mà ngộ rồi thì trả mà không trả, phải không? Đó là một câu trả lời khéo vô cùng. Thôi tại đây nghỉ. Dạ. Thank you. cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.